Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mỗi khác, con thờ Phật trong nhà, chồng và các con không cho tụng kinh, gõ mõ thì con phải làm thế nào? Chồng không cho tụng kinh gõ mõ là phải rồi. Nhà tụng kinh có một mình gõ mõ làm chi? Ở chùa người ta cần gõ mõ bởi vì nhiều người cùng tụng. Nếu không có tiếng mõ làm nhịp điệu trường canh, người tụng nhanh, người tụng chậm, người tụng cao the thé, người cũng thấp, thì nó không tạo ra nhạc điệu được để chúng ta có thể hân hoan tiếp nhận lời Phật dạy được. Còn nhà tụng có một mình, có ai rượt đuổi mình đâu mà phải gõ mõ tóc 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 tóc. Các Phật tử nếu tụng kinh ở nhà, nhớ là đừng tụng vào 4 giờ khuya, 5 giờ khuya, bởi vì chồng đang ngủ, ông nghe ông phiền não. Tại sao chùa phải tụng kinh vào giờ khuya? Vì tu sĩ đó đi ngược lại với thế gian. Vào 4 giờ khuya cho đến 6 giờ là thân nhiệt con người nó tuột xuống. Giấc ngủ diễn ra trong giờ khắc này rất là sâu. Thì khác với người đời, người tu phải thức dậy, thực tập tỉnh thức để tiếp nhận lời Phật dạy cao quý. Cho nên đó, phải thức khuya và dậy sớm. Còn là Phật tử tại gia thì mình đâu có cần như thế. Người Phật tử tại gia vẫn hưởng thụ bình thường, đúng luật pháp, đúng đạo đức Phật dạy, có vợ chồng, con cái, giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà sống tốt hơn họ, vô ngã hơn họ, vị tha hơn họ, năng động hơn, phụng sự cho đất nước và con người. Cho nên khi chọn thời điểm tụng kinh á, các quý vị có thể tụng vào ban ngày hay là ban tối. Mỗi Phật tử tại gia mỗi ngày chỉ cần tụng một thời kinh là quá đủ rồi. Dành thời gian còn lại cho việc làm phước, dấn thân, phụng sự, hoặc là làm công quả ở chùa, hoặc là làm giàu, thật giàu để có tiền làm các việc thiện. Tụng kinh là cơ hội để mở mang trí tuệ, chứ đừng tụng kinh theo thói quen cầu phước hay là trả bài với Phật, tính công với Phật. Có nhiều Phật tử rất là nôm na, tụng được 1.000 biến chú Đại Bi, nói là Phật ơi, ngày hôm nay con hoàn tất 1.000 biến Đại Bi, Phật gia hộ cho con. Việc này nó giống như chúng ta tụng với toa thuốc thế này, là paracetamol chỉ dứt vào, paracetamol chỉ giảm đau, paracetamol chỉ giảm đau. Chúng ta tụng hoài mà khi nhức đầu và đang đau không chịu uống paracetamol, cho nên nhức đầu vẫn kéo ra và đau vẫn hoành hành. Không khéo các Phật tử sẽ như thế. Tụng chậm rãi để nghiền ngẫm lời kinh Phật dạy, chúng ta mới thấy được cái độ sâu sắc và việc ứng dụng mới có được kết quả như ý. Cho nên ở nhà mà một Phật tử tại gia tụng quá nhiều là ông chồng sẽ mặc cảm với Phật, vì ông ấy thương vợ và sợ sẽ mất vợ, vợ đi tu luôn là sao. Cho nên quý bà đó, khi tu nhanh hơn chồng đó, phải chậm chậm lại cho chồng mình cùng đi kịp. Khi mà ông đã kia kịp rồi mà ông sẽ đi nhanh hơn quý bà đó. Do đó chúng ta phải tu đúng. Nhớ là đừng tu gắt củ kiệu. Cái từ gắt củ kiệu thầy thích dùng, từ miền Nam. Cái củ kiệu nó hay gắt, nồng cay mà. Tu gắt củ kiệu tu như thể ngày mai sẽ chết. Tu buông hết mọi thứ, đang làm ăn khấm khá, sự nghiệp hưng hiển, cho làm Phật tử Phật rồi đó, đệ tử Phật rồi, thế bỏ hết công việc làm. Đó là tu sai, thiếu tinh tấn. Một trong 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo là tinh tấn. Một trong 6 pháp dấn thân phụng sự là tinh tấn ba la mật. Người tu học Phật phải làm giàu hơn người bình thường, làm giàu hợp pháp để có cơ hội làm việc thiện, chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh. Cho nên một ngày đó, một thời kinh, một khóa tu là đủ rồi. Lâu lâu đó chúng ta tham dự một cái khóa tu ở trong chùa một ngày hoặc một tuần để thay đổi không khí, giảm bớt đi những căng thẳng, trở về với cái công việc hàng ngày đó, chúng ta phải có trách nhiệm hơn, làm tốt hơn, chuyển hóa gia đình và người thân, thì người thân mới nâng đỡ và tin tưởng cho chúng ta đi chùa. Bằng không á, việc mình làm sẽ bị người thân chống đối. Người thân chống đối thì bị mang nghiệp, mà mình thì bị phiền não, là do vì mình hiểu sai và làm chưa chuẩn. Chứ còn trước đây thì bà vợ nào mà cào nhau cằn nhằn chồng, bây giờ khi làm Phật tử giờ về lúc nào cũng vui vẻ, làm cho ông ấy hạnh phúc hơn, ông ấy sẽ biết ơn nhà chùa và biết ơn Phật. Phải có những thay đổi tích cực đó thì chồng sẽ không bao giờ cấm cản nữa, và không còn sợ là vợ mình bỏ đi tu.